Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 41 mang tựa đề Đem vào tha tội, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 5, từ câu 17 đến câu 26 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Xin chúng ta cùng gỡ ra trong sách Luca đoạn số 5, để chúng ta sẽ thấy chính Chúa Giê-xu, thấy công việc của Ngài, thấy sự kêu gọi của lẽ thật ở trong Chúa, để lòng chúng ta đáp ứng với Chúa và đi con đường với Ngài. Không phải chỉ tận hưởng Chúa cho chính mình và trong hoàn cảnh phước hạnh mà Chúa ban cho, nhưng qua mình, qua đời sống mình, cộng đồng mình, Chúa, chính Chúa sẽ là câu trả lời cho những người cần Chúa. Chúng ta đọc từ câu số 17 tới câu 26, Luca đoạn số 5. Một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu đang dạy dỗ, có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến, ngồi tại đó. Quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Bây giờ có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách để đem vào trước mặt Chúa Giê-xu. Nhưng vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ bèn phán rằng, hỡi người, tội lỗi người đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nghị luận rằng, người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời há có ai tha tội được sao? Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng, các ngươi nghị luận gì trong lòng? Nay nói rằng tội người đã được tha, hoặc rằng người hãy đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn? Vả hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm, và đi về nhà, ngợi khen Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sững sờ, ngợi khen Đức Chúa Trời, và sợ sệt lắm mà nói rằng, hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường.
Thế là Chúa hôm nay xin mở mắt để chúng con thấy sự lạ lùng trong luật pháp Chúa, trong lời Ngài. Thấy sự lạ lùng của Chúa chúng con là Chúa Giê-xu, để chúng con bước đi trong sự vâng phục, làm sáng danh Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.
Hai đoạn Kinh Thánh song song cho câu chuyện này là trong Mark đoạn 2 câu 1 tới câu 12 và Matthew đoạn 9 câu 1 tới câu 8. Chúng ta sẽ lật tới hai đoạn Kinh Thánh này trong khi chúng ta cùng học lời Chúa. Câu chuyện mà Luca ghi lại và Mark với Matthew cũng cộng thêm đó, một câu chuyện hết sức là xúc tích với rất nhiều cái chi tiết. Cái đẩy chính, cái điểm chính là chúng ta học về Đức Chúa Giê-xu được mặc khải là con Đức Chúa Trời, là đấng có quyền tha tội. Những người tội nhân đến với Chúa sẽ được cứu và được chữa lành. Nhưng mà ở trong tiến trình vẽ cái bức tranh của Chúa Giê-xu đó thì Luca và Mark và Matthew nữa vẽ cái phong cảnh ở đằng sau quá đẹp đẽ, quá xúc tích. Và tôi muốn chúng ta ngừng lại để mà học cả hai phần. Một phần về những cái bối cảnh mà đem tới người bị bại này được dẫn tới Chúa Giê-xu để được chữa lành, quyền năng của Chúa để chữa lành. Thứ nhất là nói về cái cộng đồng mời gọi, nói về cái cộng đồng, nói về những người hay là nói những cái phương tiện mà Chúa dùng để đem người bại này tới với Chúa. Và cái chủ đích là để trình bày Chúa là thẩm quyền của Ngài, con Đức Chúa Trời có quyền tha tội. Cái bài học đầu tiên ở đây nối kết, bởi vì chúng ta đang nói về cái môi trường, chúng ta đang nói về những người, chúng ta đang nói về những hoàn cảnh mà Chúa sử dụng, và chúng ta muốn thấy được cái sự chuyển hướng này. Đó là điểm mà chúng ta học đầu tiên đó, rằng Chúa sẽ làm việc nơi nào mà lòng đáp ứng với Chúa rõ ràng hơn hết, và không có sự chống đối đối với Chúa. Chúng ta phải có mặt nơi Chúa làm việc, vì Chúa đang sẵn lòng làm việc, công việc của Chúa đang được bày tỏ ra. Chúng ta sẽ thấy vấn đề đức tin, nhưng mà ở đây chúng ta thấy nơi Chúa làm việc và cái mục đích của Chúa làm việc. Hôm nay chúng ta sẽ học phần thứ hai, môi trường nối kết. Công việc mà Chúa làm thì Chúa dùng những người này, tôi dùng cái chữ là đức tin lan rộng. Thì ra dùng là đức tin hay lây thì đúng hơn. Cái ý của tôi là muốn nói như vậy. Là khi mình dùng chữ lây đó, hay lây thì mình dùng về cái bệnh cái gì? Bệnh hay lây tức là mới đụng tới cái lây liền, đi ngang cái bị lây liền. Có những cái bệnh mà gọi là rất hay lây, không cần đụng tới, đi ngang không khí là đã bị lây rồi. Thì mình rất sợ mấy cái bệnh đó. Nhưng về đức tin á, thì mình rất muốn nó hay lây. Là mình lây cái đức tin mình ra, mình đem người ta tới cái chỗ. Và chúng ta sẽ học về đức tin của những người bạn của người bị bại này. Và họ đem người bạn này tới với Chúa qua đức tin của mình. Cho nên ở trong câu 18 mà lúc nãy chúng ta đọc thì nó có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường kiếm cách đặng để trước mặt Chúa Giê-xu. Trở lại trong sách Mác á, chúng ta thấy có bốn người. Sách Mác đoạn số 3 thì bây giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi. Rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. Thứ hết thì chúng ta thấy là cái chữ bại, cái người bị bại. Chữ bại thì chữ nói ra cái hình ảnh gì? Không đi được hả? Nằm một chỗ. Có lẽ cái người bị bại này, có lẽ đầu óc vẫn là minh mẫn, tinh thần vẫn minh mẫn, tất cả mọi điều minh mẫn, nhưng mà không làm, không đi được, không di chuyển gì được. Ổng nằm một chỗ thôi, và ổng không thể làm cái gì để giải quyết cái vấn đề của mình. Nếu mà không ai khiêng ổng đi thì ổng chỉ nằm chỗ đó. Cái điểm mà chúng ta sẽ thấy đầu tiên đó là ông là người được phước ở cái chỗ là ông có những người bạn, mà không phải chỉ bạn thôi, là những người bạn mà quan tâm tới ông. Và nữa là những người bạn không phải chỉ quan tâm thôi, nhưng mà làm cái công việc và trong cái niềm tin với Chúa để đem ông đến với Chúa. Ít nhất là có bốn người bạn ở đây. Bốn người bạn, để chúng ta suy nghĩ tới bốn người bạn này một tí. Trong cái phần của chúng ta học hôm nay, tôi muốn đem xuống cái phần áp dụng của cái hình ảnh mà Luca đưa ra. Và chúng ta muốn nối kết với những cái điểm này để thấy những cái điểm thực hành ở đây. Chuyện mà Chúa đi xa, công việc của Chúa, và bây giờ Chúa trở về thành Capernaum và Chúa về lại nhà. Và người ta nghe là Chúa đã đi xa, bây giờ về lại nhà, thì người ta tới rất là đông để nghe Chúa. Tức là những người này đó là biết Chúa, những người này nghe Chúa, có lẽ một trong những người bạn này đã đi theo tham dự nghe Chúa giảng, hay là cũng đã thấy công việc của Chúa làm. Nhưng mà bữa chiều hôm nay, là bữa tối hôm nay ở đây không nói là thì giờ nào, nhưng mà khi người này nghe Chúa về nhà, nghe Chúa là giảng dạy, thì ông hỏi trong lòng rằng còn người đau bại thì sao? Tự nhiên trong đầu người đó nghĩ tới người bạn của mình, người đau bại, và hiểu rằng đó là ông này đó, ông người bại này sẽ không đi đâu được, không làm gì được. Chúa thì ở đó, quyền năng thì Chúa ở đó, công việc của Chúa ở đó, sự giảng dạy của Chúa ở đó. Người đau bại nằm ở đây, đau bại, và ông sẽ nằm đó đau bại. Trừ ra là có một người bạn nào đó nghĩ tới mình, nếu có một người bạn đó nghĩ tới, và có lẽ người này nói với những người bạn khác là bây giờ mình phải đem nó tới với Chúa chứ, phải đem nó tới với lại Chúa Giê-xu. Cái đó là cái điểm đầu tiên á, là phải có người nghĩ tới người bại này, còn không người này sẽ cứ tiếp tục ở trong cái chỗ bại hoại của mình. Không có ai nghĩ tới người bại này thì ông sẽ nằm trên giường đó, không đi đâu hết, không xoáy động, không giải quyết, không có gì thay đổi. Nhưng mà điểm nữa đó, nhưng mà nếu chỉ một người nghĩ tới ông thì cũng không giúp đỡ được gì cho lắm. Vì ông này người đau bại, và mấy người đau bại rất khó để mà khiêng. Nếu ở đây có ai khiêng người đau bại chưa, hay là giúp đỡ cho những người đặt bệnh trên giường để mà đem người đó xuống, đẩy ra, chở đi, là chuyện rất là khó khăn. Mà chỉ có mình không, cũng không làm được. Cho nên Mark nói rất rõ, có bốn người. Có năm người hơn, nhưng mà có bốn người khiêm. Phải có bốn người, phải có nhiều hơn một. Và tôi muốn đi vào cái chi tiết này một tí. Một người làm không được. Bây giờ hai người thì có thể khiêng được. Nhưng mà bốn người thì là thích hợp. Mà khi chúng ta biết là khi tới cái nhà đó mà gặp trở ngại, thì ngay cả bốn người này cũng là khó khăn rồi. Bốn người để khiêng lên trên nóc nhà để làm những công việc này. Để mà chúng ta ngừng lại và hiểu vấn đề khi đem một người tới với Chúa, thì đây là một cái thí dụ cũng rất là thích hợp cho chúng ta. Bởi vì thống kê nói như thế này, để một người có thể hiểu đạo tin lành, nghĩa là chỉ hiểu thôi, chứ không phải là tin. Để mà được hiểu đạo tin lành ấy, thì phải có bốn lần được giải thích cặn kẽ về lễ đạo tin lành, và phải quen 5.2 người tín đồ tin lành. Nó là trung bình á, trung bình chứ không phải là 5 chấm rồi cộng cái ông chấm 2 đó ở đâu thì tôi không biết ông ra làm sao. Nhưng mà nghĩa là trung bình á là phải có hơn 5 người bạn của mình thật tâm thiết tha với mình và trình bày đạo của Chúa 4 lần cho rõ ràng, cặn kẽ, thì người đó mới biết rằng được cứu bởi ân điển mà thôi, qua Chúa Giê-xu mà thôi, bởi đức tin mà thôi. Còn không có 5-6 người đó, và không có những lần khiên người đó, giải thích người đó, thì người đó sẽ không hiểu đạo tin lành. Đó là chỉ hiểu thôi chứ chưa đừng nói tới tin. Tức là có một cái điều kiện rất là rõ ràng, đó là công việc để đem người tới với Chúa. Ở đây cái hình ảnh mà chúng ta thấy bốn người khiêng là cái hình ảnh rất thích hợp để chúng ta thấy cho chính mình và phải đặt để mình ở trong đó. Một vài câu kinh thánh để chúng ta thấy được cái điều này Chúa làm. Thứ nhất xin dở ra trong sách Giăng đoạn số 4. Trong sách Giăng đoạn số 4 thì Chúa nói lên một cái tiến trình gặt hái trong phương diện thuộc linh. Tôi đọc từ câu 36 đoạn 4. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì vào tiếp lấy công lao của họ. Thế nên Chúa nói là cái vấn đề để mà đem sự gặt hái tin lành á, nó phải có một số đông người để làm. Có khi chúng ta tới, được sai phái tới và chúng ta sẽ trình bày đạo của Chúa, gọi là khiêng ông này đi và giải thích cho ông này, mà ông thấy chuyện gì trả lời không có đáp ứng gì hết á, thì chúng ta biết điều đó rất phải và điều đó rất là thành công. Vì chúng ta là một trong những người 5-6-7 người mà Chúa đang dùng để đem ông này tới cái thời điểm mà có thể hiểu được đạo Chúa. Corinto nhất đoạn số 3 cũng nhắc cho chúng ta về cái lễ đạo này một lần nữa. Chúng ta xem để biết rằng cái điều quan trọng của chúng ta là đó là chúng ta có dự phần ở trong công việc khiêng ông này đến với Chúa. Đoạn 3 câu 6 tới câu 7. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, xong Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Tức là trong gây dựng đức tin này, mỗi người mỗi phần, tất cả mọi người đều làm cái phần của mình, và Chúa sẽ dùng đời sống, công việc của mỗi người làm cho lớn lên tùy theo ơn của Chúa. Và mỗi chúng ta sẽ nhận được phần thưởng hay là được đáp ứng trong ân sủng của Chúa tùy theo đã làm trọn trách nhiệm của mình ra sao. Và tôi cứ phải trở lại với lại cái hình ảnh của bốn người bạn này, cho nên tôi muốn áp dụng thêm một tí xíu nữa khi chúng ta học chung với nhau. Ở trong hội thánh chúng ta nhấn mạnh về vấn đề làm việc chung với nhau trong hàng ngũ, trong đội, và chúng ta thấy đây là kiểu mẫu của Kinh Thánh. Khi Phaolô làm công việc tiếp vụ của ông đó, ngoài cái thời gian mà Phaolô làm việc hầu việc Chúa tại Tạc Sơ mà chúng ta không biết chi tiết, thì những công việc khác ông làm chúng ta đều thấy ông làm chung với những người khác. Ông làm chung với Barnabas, Luca, Timôthê, Tít, Sila và nhiều người khác nữa. Lúc nào ông cũng nói tới các bạn đồng lao công việc của mình. Ông nói tới hội thánh Antioch, ông nói tới được gửi đi, được cầu nguyện. Ngay cả Chúa Giêsu khi làm công việc của Chúa thì Chúa cũng làm với 12 sứ đồ. Nhưng mà tưởng tượng là nếu mà chúng ta chỉ có một cái đồng đội không á, nó cũng không giúp để thành đạt công việc đâu. Trừ ra là trong cái đồng đội đó của mình á, là những người trung tín, là những người làm trọn trách nhiệm. Tưởng tượng bốn người bạn này khiêng vừa tới nhà đó thì nói là bây giờ phải khiêng tới nhà Chúa Giêsu ra. Vừa ra khỏi cửa thì bốn người muốn đi bốn hướng. Thì sao? Thì ông này rớt cái bạch này chỗ đó, sẽ không tới được Chúa Giêsu. Vì nếu mà không đi cùng một đường, dầu là trong bốn người đó nói là tôi biết đường đi, mấy người kia cũng biết đường rồi, nhưng mà phải nói là ok anh dẫn đi, tôi đi theo đường đó đó. Chúng ta cùng đi con đường đó, cùng nhau đem ông này đi con đường đó tới với Chúa. Có lẽ hơi xa hơn mà tôi nghĩ, nhưng mà tôi đi với anh đó, tôi khiêng với anh, thì mới tới đường với Chúa. Tức là khi làm việc chúng ta phải đi cùng một hướng, chúng ta phải nhường nhau và chúng ta phải nghe theo cái người lãnh đạo ở trong cái nhóm đó của mình thì mới làm được. Còn không á, ra chưa gì mà đã gây nhau không biết đi đường nào. Tới Chúa thì ông này cũng không tới được mà cũng không còn cái đồng đội nữa. Và đây tôi chỉ muốn đem áp dụng là nó xảy ra thường xuyên lắm. Đó là mình biết là mình cần đem cái người bại tới với Chúa Giêsu, nhưng mà đi cãi nhau qua cái chuyện gì nhỏ nhỏ, dẫm chân nhau qua chuyện nhỏ nhỏ, riết thả cái người bại trước rồi ông cũng tới được với Chúa, rồi mình cũng có cái đồng đội nữa. Thành thử rất là cẩn trọng ở chỗ đó. Thứ hai đó là khi mình suy nghĩ tới là có những người khi cùng đang khiêng á mà bỏ cuộc nửa chừng, làm cái gánh nặng cho cái công việc lớn chứ không phải không. Tưởng tượng bốn ông này đang khiêng đi, cái con ông kia mới tôi muốn đi nữa, tôi thả ra đó, ba ông muốn cứ làm gì làm, tôi đi về. Đấy là nói tôi đâu có nghĩ một cái người bại nặng dữ vậy, tôi đâu đủ sức khiêng, thôi tôi thả ra rồi anh đi kêu ai đó vô khiêng giùm. Nhưng mà rõ ràng đó là khi có người bỏ cuộc ở trong công việc thì gánh nặng nó nhiều hơn, công việc nó khó hơn. Thành ra rất là đơn giản, nhưng mà tôi thấy nhiều người đi nửa chừng nó nghỉ, đi nửa chừng nó hết hứng, đang làm công việc đó nó tôi nghĩ tôi làm chuyện khác. Mình khi làm việc chung đó, dẫn cho khi nào ông này tới nên tới chỗ, đi cho tới trọn con đường, làm xong trách nhiệm đó, còn không thì nó làm khó khăn cho cái công việc chung, đồng thời nặng gánh cho những người còn lại.
Thật thứ phải đi chung với nhau, đi cùng hướng, đi cho hết đường. Và anh chị em là những người đang ở trong công việc Chúa giao phó, không biết rồi có những người nói tụi đâu làm gì đâu, phải tại sao ngồi trong đó trong khi những người khác khiêng không? Mà khi mình khiêng rồi đó, đi chung với nhau, cầu nguyện với nhau, đi đều đặn với nhau để dẫn tới đừng bỏ cuộc nửa chừng. Phaolô là người làm việc trong đơn vị đồng đội này, chúng ta muốn nghe từ nơi ông một vài chỗ để áp dụng cái điểm này. Khi Chúa nói ông này đó tới được với Chúa là bởi vì có những người khiêng ông, và những người đó làm việc chung để khiêng. Lát nữa chúng ta sẽ thấy đòi hỏi họ rất nhiều, nhưng mà xin dở với tôi trước hết trong Philip đoạn thứ 2. Khi sứ đồ Phaolô nói về người đồng đội với mình, ông nói về Timôthê thì ông nói, ông dùng những cái chữ này. Nếu chúng ta tưởng tượng đây là điều mà người đồng đội với mình nói trong cái lớp của mình nói, trong hội thánh mình nói, thì đây là điều hết sức là khuyến khích cho và là điều mà chúng ta cần học hỏi. Câu số 19, Philip đoạn 2. Và tôi mong rằng nhờ ơn Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng anh em biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến với anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ tự tình tôi ra thế nào. Tôi lại có sự trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Ông nói là tôi có một người mà tôi sai tới anh em, không ai làm cho tôi vững lòng hơn là Timôthê. Vì Timôthê là người đã trung tín trong những ngày tháng hầu việc với tôi, rất là trung thành với tôi như là con với người cha. Khi chúng ta hầu việc Chúa hay làm công việc của Chúa đó, mà nhìn qua bên cạnh thấy có Timôthê, nó được phấn khởi như là Phaolô vậy. Phaolô là người gọi là lính già chiến trận lâu ngày ở trong Chúa, đã mang nhiều vết thương của cuộc chiến, ông không có ngã lòng nếu không có người. Nhưng mà thấy được cái sự khuyến khích ở đây, rất là vui mừng để yên lòng lắm để mà gửi Timôthê tới. Và tôi biết rằng không có ai giống như Timôthê, thật lòng lo việc anh em. Anh chị em là người hầu việc Chúa trong đội, có người bạn nào ở trong đội đó mà hầu việc với mình, đó làm mình vượt qua nhiều thứ lắm. Những chỗ nản lòng đó mình dễ để thắng hơn vì có người đứng chung và làm việc chung với mình. Trong hội thánh cũng vậy, mục sư có ban chấp hành cầu nguyện chung, làm việc chung và một cái sự thắng thế rất là lớn để làm công việc của Chúa. Người dạy trong lớp có người lo phụ với mình, nhắc nhở rằng chúng ta trở thành những người như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đọc tiếp tới trong Timôthê nhì đoạn số 1 đó, ông nói thêm đó là không phải đồng đội nào cũng rõ ràng như vậy. Câu số 15, đoạn 1 câu số 15, ông nói là con biết rằng mọi người ở xứ Asi đã lìa bỏ ta. Trong số ấy có Phi-gen và Hermogen. Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Onisphorse vì người đòi phen yên ủi ta chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích mà làm xấu hổ. Lại khi còn người vừa đến thành Roma đã vội vã kiếm ta và kiếm cho được. Xin chính mình Chúa cho người thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó, còn lại biết hơn kẻ khác, người ở Ephesus đã hầu việc ta mọi đàng. Ông nói có những người bỏ, có những người, một số đã lìa ta, xin Chúa thương xót người còn ở lại mà đã yên ủi và đã giúp đỡ ta trong sự xiềng xích và làm trong công việc của Chúa. Thành thử cái vấn đề đồng đội này, vấn đề làm việc chung với này, vấn đề nối kết ở trong Chúa hết sức là quan trọng cho công việc của Chúa. Nếu tôi đọc tiếp trong đoạn số 4, anh chị em sẽ thấy khi Phaolô gần qua đời và tổng kết cuộc đời của ông á, chỉ nghe cái cách ông nói và thấy cái những tên, những người mà ông gọi tới, thì chúng ta hiểu rằng một người khiêng không nổi trong công việc chung, chúng ta phải đứng chỗ này. Tôi đọc từ câu 6, đoạn 4. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta đã gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Hãy cố gắng đến cùng ta cho kiếp, vì Đêma đã lìa bỏ ta rồi. Tại người ham hố đời này đã đi qua thành Tesalonica. Choresen đi trong xứ Galati, còn Tít thì đi xứ Damati rồi. Chỉ còn một mình Luca ở với ta. Hãy đem Mark đến với con vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Ta đã sai Tychicus sang thành Epheso. Khi con đến, hãy đem áo choàng ta để lại tại nhà cai bút thành Troas cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da. Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm, tùy theo công việc hắn Chúa sẽ báo ứng. Con cũng phải coi chừng người đó vì hắn hết sức chống trả lời chúng ta. Ông nhắc tên những người này người kia, ông nói có người này thì ở lại, có người kia thì đi. Và chúng thấy có một cái sự khao khát, có một cái sự nối kết của một người hiểu rằng cái công việc Chúa làm ở trong cái sự nối kết với nhau. Anh chị em đang ở trong một cái công việc Chúa giao phó cho chính mình không? Anh chị em có đang khiêng với cái người đồng bạn của mình hay không? Anh chị em có đi cho trọn tới lúc mà đem ông này tới trước mặt Chúa hay không? và có thể được những người khác biết rằng khi giao phó trách nhiệm này cho mình sẽ làm xong và thành đạt rõ ràng. Và đó là điều đòi hỏi để chúng ta thấy. Đòi hỏi hơn nữa, sách Luca chỉ lại cho chúng ta về câu chuyện chúng ta đang học. Đó là đức tin mà chúng ta gọi là đức tin lan rộng đó. Những người này khiêng kẻ đau bại tới muốn đem tới mặt Chúa, nhưng mà người ta đông lắm không biết ở đâu, thì chúng ta thấy Luca thì nói là họ trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Bên sách Mark thì nói rằng họ phải dỡ mái nhà, rồi do lỗ đó, nghĩa là phải đào cái lỗ. Chứ không phải là chỉ là cái nhà mái tranh không, mà chỉ dỡ tranh ra rồi thòng xuống, mà cái này là nó có ngói ha, là phải nục cái lỗ đó ra. Và đây là một cái điểm nói cho chúng ta thấy về tấm lòng của họ và sự nhất quyết của họ và cái sự cả gan của họ, và Chúa gọi đó là đức tin. Chúa nói khi Chúa thấy đức tin của những người này, và chúng ta phải hiểu rằng để đem ông này đó tới trước mặt Chúa, không phải là chỉ chạy tới rồi nói này, cố gắng tới đây được, nhưng mà coi nhà đông quá rồi thì khác, bọn này khiêng qua thì vẫn còn què, vẫn còn bại, không có gì thay đổi. Mấy người này nói không được, bây giờ đi vô cửa không được thì leo lên mái nhà, mà mái nhà nó không được thì đục lỗ mái nhà, mà người ta la hó ta là gì, làm sao cho tới trước mặt Chúa mà thôi. Và tôi hỏi câu là cái gì xoáy động những người này? Và khi tôi hỏi câu đó thì tôi có thể trả lời liền, dù là không biết rõ ràng, thì chúng ta có nói cái chuyện xoáy động đó nó không có trong mình đầy đủ, nó không có trong hội thánh đầy đủ. Cho nên chúng ta phải ngừng lại và nói cái điểm mà Chúa đang khen và Chúa đang đáp ứng với bốn người này đó, nó cần thiết rất lớn ở trong công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ tới cái người bị bại, thương quá, Chúa ở nhà đó mình tội nghiệp biết sao để đem tới, và mình tưởng như vậy là đủ. Thương cảm không đủ, cái người bại không cần mình thương cảm. Cái người bệnh nằm trên giường đó không cần ai tới để vuốt ve và nói tội quá, cần làm sao để giải quyết vấn đề. Và chúng ta thường xuyên tội quá là cho sự thỏa mãn của mình chứ không phải là cho nhu cầu. Mà khi khiêng rồi đó, khiêng ba bốn người tới, đi trên đường nhiều khi đã bỏ dở rồi, nhưng mà ráng khiêng tới thì gặp trở ngại mà không đi nữa thì thôi, nói mình làm xong chuyện rồi, đã cố gắng rồi, thôi bạn thông cảm hơn. Cái người bại vẫn còn bại khi chúng ta không đem cho tới trước mặt Chúa Giêsu. Cho nên ở đây nhắc nhở là phải đi nữa, phải ở dưới không được thì leo lên lầu, không được thì phải đào. Một cái đức tin đòi hỏi, một cái đức tin được bày tỏ cho chúng ta. Và chúng ta phải hỏi rằng chúng ta có tin Chúa tới như vậy và thương người đau bại tới như vậy để làm công việc này không? Và chúng ta hỏi tại sao có nhiều ghế trống mà không có người đau bại ngồi đây? Có phải vì chúng ta chỉ nghĩ tới người bại mà không khiêng, hay là khiêng nửa chừng mà không tới, không bỏ thì giờ ra để đào mái nhà, không có rủ rê những người khác để cùng đi? Chúng ta thưa với Chúa rằng là Chúa con muốn thành ra những người bạn này. Cái điểm nữa, có một cái sách viết đó là chúng ta thấy mấy người này á không thấy nói gì hết trơn. Khiêng tới không có, khiêng lên lầu không được thì đào lỗ xuống. Nghĩa là có lẽ họ cũng nói với nhau bài khả nhi, mà Kinh Thánh nó không nói gì hết, chỉ có làm thôi. Khiêng tới rồi làm, khiêng tới rồi làm. Và tôi tưởng tượng tới cái vấn đề này, tôi nói trong công việc của hội thánh, công việc Chúa đó, nhiều người nói lắm mà ít người làm. Đừng có khiêng lên lầu, đi qua cửa sổ nó nhanh hơn. Không phải họ truyền trên đầu của mấy người đang đứng đó, rồi họ truyền từ người này qua người kia đem xuống tới Chúa tiện hơn không? Nghĩa là có rất nhiều ý kiến, rất nhiều sự bình, nhưng mà có bốn người khiêng, và bốn người đó phải khiêng cho xong. Nếu mà chúng ta có thể đơn giản mà nói rằng làm thì đừng nói, nếu mà không khiêng thì đừng có phê bình, nếu mà không có mang cái gánh nặng của cái người này, vì cái người ta khiêng đã nặng rồi, người ta leo lên nhà đã khó rồi, ta đục lỗ đã bị chửi dữ lắm rồi, khiêng chung vào để làm, chứ còn đừng có nói thêm nó tới nó lui. Bởi vì ở trong đó là trong cái công việc của Chúa, cẩn thận điều đó. Mình không khiêng thì là cái miệng nói, mà khi cái mình khiêng rồi thì bận quá để khiêng để làm thì bất nói rồi. Thành ra hễ mà thấy nói nhiều, phê bình nhiều á, là biết là mình không khiêng cho đủ, lạc làm không trọn. Cho nên hết lòng ở trong cái đó. Và điểm mà chúng ta muốn thấy ở đây, câu số 20, Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ. Họ là ai vậy? Mấy người bạn này. Và Chúa nói sao? Chúa thấy đức tin của họ, bèn phán rằng, hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Nào ông thầy chắc phải có đức tin chứ phải không? Ông được bốn người này khiêng đi thì mới đầu chắc cũng hăm hở tới. Nhưng mà bắt đầu nghe rằng hết mình sẽ trèo lên mái nhà, sẽ khiêng ông lên nha, cũng phải can đảm lắm mới nằm cái đó mà để nó khiêng lên mái nhà. Nói là mấy ông còn nhảy xuống được chứ mấy ông thả tôi lên mái nhà xuống là coi như hết đã bại rồi, còn liệt luôn, rồi không cách nào mà dậy nữa. Rồi tới đó mình nằm đó trong khi người ta đào làm đủ thứ, mình phải tin lắm, còn không mình nói thôi phiền lắm đem tôi về đi, kệ nó. Rất nhiều khi, nhưng mà cái người bại tin. Nhưng mà cái điểm chính á là Chúa Giêsu thấy đức tin của bốn người bạn này. Thấy đức tin của bốn người bạn này cho nên đáp ứng với người bại. Cho nên đối với người bại này, Chúa nói là vì ta thấy đức tin của bốn người này
Bốn người này đã tới mà không ngừng lại, đã leo lên trên mái nhà và bằng lòng để đào và bằng lòng để làm tất cả những điều này và để cho ngươi có thể đứng trước mặt ta. Vì họ cho nên ta làm, cho nên ta tha tội, và Chúa tha tội và chữa lành người đau bại vì đức tin của bốn người kia. Nghĩa là thưa anh chị em, chúng ta có đóng góp trực tiếp tới sự cứu rỗi của những người khác. Chúa là đấng cứu, Chúa là đấng tha tội, nhưng là bởi vì chúng ta qua cái hình ảnh này đem người ta tới, đi qua những cái khó khăn, vượt qua những trở ngại, không có dừng bước nửa chừng, không bỏ cuộc nửa chừng, mà làm cho trọn đó, cho nên cái người đó được cứu, cho nên cái người đó được đụng tới Chúa Giêsu và được đối diện với Chúa và Chúa đáp ứng. Và đây là điểm mà chúng ta phải được khuyến khích. Chúa thấy đức tin của họ, Chúa thấy đức tin của họ, bèn phán rằng: hỡi ngươi, tội lỗi ngươi đã được tha. Ai là người mình đang khiêng? Mình nói tôi chưa nghĩ tới nữa. Cái người bại sẽ còn bị bại cho tới khi một trong những người chúng ta nghĩ tới không. Mà nếu người bạn này là người bạn chỉ quen với mình thôi, mình không nghĩ tới người đó, không ai khác nghĩ tới người bạn này giùm mình đâu. Do chỉ có mình ở trong cái sự liên hệ đó, mình ta nghĩ tới người đó. Mà một mình không khiêng được đó, cho nên phải mời những người khác trong đội mình tới. Những anh em mình tới nói là tôi khiêng mình cũng được, tôi lo mình cũng được, ông nặng lắm, ông khó lắm, lâu dài lắm. Đem hội thánh tới, đem sự nối kết tới, anh em cầu nguyện, khiêng tới, khiêng lui, làm nhiều lần. Mới có cái vấn đề là khi người bại tới. Và chắc chắn trong cái con đường đó sẽ gặp khó khăn, sẽ không đi vào cửa thẳng được, sẽ có nhiều cái chướng ngại vật. Với câu hỏi rằng có tin hay không, hội thánh có tin hay không, hội thánh có nhận trách nhiệm đủ, tin đủ để nhận trách nhiệm, tin đủ để đi trọn con đường, tin đủ để hy sinh, tin đủ để nói rằng cái người bại phải có mặt trước mặt Chúa Giêsu thì tôi mới ngừng. Và khi chúng ta đi tới cái chỗ đó và nói là tôi sẽ đem người đau bại tới đó, rồi chuyện nhà cửa nó bể rồi tôi tính sau, chuyện ngói dẹp qua tôi tính sau, tôi nói chuyện với Phi-e-rơ sau, ông la làng thì mấy đứa tôi sẽ giải quyết sau. Rồi bây giờ chuyện quan trọng hơn hết là đem tới, tin đủ để làm hay không. Và khi hội thánh chúng ta, cá nhân chúng ta tin đủ, đức tin của chúng ta lan rộng và làm cho những người như họ được đem tới với Chúa, thì đó là lời Chúa đáp ứng. Mà Chúa nói thấy đức tin của họ bẹp phán rằng, chúng ta nhớ không, lúc đầu Chúa đã nói sẵn đó là quyền phép của Chúa ở trong Ngài để chữa bệnh. Quyền phép của Chúa đã sẵn sàng chỉ cho người đau bại được đem tới. Và khi người đau bại được đem tới, công việc nối kết trong cái sự quan phần tuyệt đối của Chúa và được xảy ra. Cho nên chúng ta sẽ bước tới cái điểm chính ở trong lần tới. Và điểm chính đó để tôi đọc ở trong sách Matthew. Và chúng ta thấy Matthew viết rất là đơn giản và giúp cho chúng ta thấy điểm chính ở đây. Trong đoạn số 9 thì ông viết như thế này: Chúa Giêsu xuống thuyền lại qua biển và đến thành mình. Này có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của các người đó thì phán cùng người bại rằng: hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con được tha. Rất là đơn giản, nói là Chúa là đấng có quyền, Chúa là đấng tha tội. Và đó là điểm chúng ta sẽ học về Chúa, đó là sự mặc khải. Nhưng mà cái tiến trình ở đằng sau, cái cộng đồng ở đằng sau, những cái bước tới ở đằng sau này, quả là một bài học rất nối kết với chúng ta. Để Chúa có thể được mặc khải, để Chúa có được sáng danh và lẽ thật của Chúa được cho, thì phải có bốn người bạn. Phải có những người đi cái con đường đem tới chỗ Chúa đang làm việc, đặt mình có mặt nơi chỗ Chúa đang làm việc, đem người khác tới chỗ Chúa đang làm việc, nơi có quyền năng Chúa, có lời Chúa, có ý định đời đời của Chúa sẽ bày tỏ ra. Và sống bởi đức tin, khiêng lên trên mái nhà, đục lỗ đem xuống, và khi Chúa thấy đức tin của họ. Và Chúa là đấng có quyền tha tội, và tất cả những tội nhân đến với Chúa sẽ được tha thứ và sẽ được chữa lành.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 2, phần cuối cùng của bài Đem vào tha tội. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với bài Nghe tiếng Chúa gọi, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.